Thì Chân Hiếu cũng nói thêm là mình soi cái tiếng Phật đó, mình đọc ra âm thanh, xong mình xem là cái âm thanh đó coi mình đọc là cái gì, đó là cái soi đó. Nếu mình xem kỹ lưỡng đó thì mình sẽ nghe được là Phật Di Đà, đó là bài giảng, thì mình không có hôn trầm. Khi mình hôn trầm đó là cái soi của mình yếu rồi, mình cứ niệm giống như nó êm vậy là mình sẽ hôn trầm. Mình soi nó thì nó không hôn trầm, mà mình soi rõ thì nó không có vọng tưởng. Đó là pháp của các ngài, một cái bài học rất quý báu của các ngài để lại cho cuộc đời này mà Chân Hiếu cũng học được. Các bác, các anh chị có duyên thì học, nếu mà không bị hôn trầm đó thì là một cái sự tiến bộ rất xa. Là học được cái bài pháp này là thiệt là bi diệu rồi. Rồi thêm nữa là, thí dụ như mình bị nguy hiểm, mình bị động đất, mình bị bệnh, mình bị cận tử nghiệp, mình bị những cái sợ hãi, mà mình soi được tâm, mình biết được Phật thì mình không sợ. Không sợ đó cũng như là ở trên cái cuộc đời nhiều chông gai khổ nạn này mà mình được một cái sự bao bọc của ánh hào quang của Đức Di Đà vậy. Mình không sợ hãi, mình rất tự tại đó. Thì cái đó phải tu mới biết được. Người niệm Phật đó mà niệm rõ ràng là cái ý niệm trong người mình biết rõ ràng là mình biết được Phật Di Đà đó, mình thấy rõ ràng là mình đang biết được Ngài, thì mình không sợ hãi. Cũng như mình đi lính mà mình vô cái trận địa mà bắn súng, mình có áo giáp không trúng mình vậy đó, mình đi tự tại vậy không có sợ. Cũng như là mấy đứa con nít chơi game mà nó có mấy con vật mà nó chạy trong cái súng bắn mà nó có cái vòng tròn nó che lại vậy đó, bắn không bể đó. Thì người niệm Phật cũng vậy, do cái sức tin Phật và cái tâm mà giữ được Đức Phật thì đi vào cuộc đời không sợ hãi. Và cả cái sự chết của mình, cái sự bệnh của mình, có Phật rồi mình cũng yên lòng. Đã nhiều năm để ý, khi mà mình liên tưởng tới Ngài, mình liền rất yên ổn. Rồi học cái soi cái tâm để tiếng Phật nó rõ, để đừng buồn ngủ, rồi không có vọng tưởng. Thêm một cái là không chất chứa trong lòng. Thì các bác, các anh chị chắc nghe cái bài giảng mới Chân Hiếu, có nghe không? Nghe cái bài mà Thật Vị Sinh Tử đó, với cái bài trên Zoom mới đây đó, thì là không chất chứa trong lòng đó thì tâm nó sẽ thanh tịnh. Tâm mình vốn là thanh tịnh mà, tại vì mình chất vô rồi mình khổ, rồi mình không có đi vãng sanh được. Mình muốn thương mình đó thì phải tập xả hết, quá khứ không nghĩ nữa. Cái chuyện người ta nói mình buồn qua rồi là không biết nữa, không thèm suy nghĩ nữa. Luyện tập ở trên cuộc đời bao nhiêu vấn đề xảy ra đều xả hết. Đừng biết tới nó để chi, để mình rỗng rang mình đi Tây Phương. Mình muốn đi Tây Phương thì phải tâm rỗng rang, phải nhìn thấu cái cuộc đời. Nó đem cái gánh nặng, cái nghiệp báo, cái sự nặng nề, cái nội chướng vô cho người mình. Nghiệp chướng đó, nó là kiến tư hoạch đó, lúc nào xung quanh mình, hoàn cảnh mình cũng đem những cái khổ, cái chất chứa trong lòng. Mình biết rồi đó thì mình đừng nghĩ, đừng nhớ, đừng để ý thì tâm mình sẽ trống vắng. Còn nếu mình không hiểu đạo đó thì mình cứ nói là phải giận, phải buồn, phải nhớ, phải lo, thế là mình không đi Tây Phương được. Tại vì mình không hiểu lý đạo, thành ra là mình nói cuộc đời là phải nhớ, phải lo, phải giận, phải buồn, phải chất chứa chứ, thì thế là mình sẽ khổ. Người học Phật Pháp, thông hiểu giáo lý Phật đó, thì không có để cái này vào lòng. Nhưng mà nghiệp nó vẫn khảo, chứ đâu có phải là nó tha. Gọi là giữ tâm thanh tịnh. Nếu mình thông hiểu được nữa, tâm mình không có vướng bận, không có để ý gì cái quá khứ nữa, ai làm mình buồn mình không nhớ nữa, mình trả nghiệp là xong. lại mình biết soi tâm, lại mình biết nhớ Phật, mình không sợ hãi, là mình vãng sanh rồi. Cái ngày lâm chung và cái cuộc đời nhiều khổ đó, mình cứ biết Phật sẽ không sợ đâu, không lo đâu. Khi mà mình nhìn cái cuộc đời này nè, mình thấy cái cảnh vật của cuộc đời này, có nghĩa mình đang ở trong giấc mơ, mà giấc mơ sanh tử của mình đó. Mình ở trong bào thai mẹ sanh mình ra, mình thấy cuộc đời là mình đã vào mộng rồi đó. Mình đã nhập mộng rồi đó. Nhập vô cái mộng sanh tử của mình đó. Mà đã mộng sanh tử đó là phiền não chấp trước, thương, ghét, buồn, giận, lo lắng, theo nghiệp mà khảo. Sanh ra có cái thân là khổ liền vậy đó. Nghiệp mà ở trong cái mộng này đó, mình nhập cái mộng này đó, bao nhiêu thứ chướng ngại nó tới. Cũng như mình nằm mơ mà mình vô cái cảnh vật vậy đó. Rồi một hồi nó tỉnh giấc mơ, mình qua giấc mơ khác. Cuộc đời nó là một cái chuỗi dài của một cái giấc mơ. Cái người mà nhập vô mộng rồi đâu có thể nào thoát được mộng. Không thể nào thoát được. Chỉ là thánh mới ra được. Thánh mà vô bào thai vẫn dính luôn á. Vô bào thai người mẹ là cái đám chim mê đó. Còn mình nhập cái thế giới này, khi mà mẹ mình sanh mình ra là mình nhập vô cái mộng. Gọi là đại mộng. Ở trong đó phiền não sanh tử. Rồi trong đó mình tạo nghiệp ở trong cái mộng này nè. Thì ở trong cái mộng này đó, chúng ta không có thể mà vùng vẫy được đâu. Lâm chung là ở trong mộng lại vào mộng nữa thôi. Nhưng mà Chân Hiếu muốn nói cái đó là sao? Ở trong mộng đó mình muốn thoát, mỗi một cái mình nhìn cảnh đó thì tâm niệm mình kèm Đức Di Đà trong cảnh đó. Khi mình dòm nó là mình mê, mình lại kèm Phật Di Đà vô cái mê đó. Bởi vì là Phật Di Đà suốt ngày kèm trong cái mê thì ta sẽ sanh Tây Phương. Ta sẽ tỉnh cái mộng này thôi. Mà đã là mộng thì không chấp trước, không có tại sao, không có suy nghĩ, nó là nghiệp báo. Mỗi người mỗi gương mặt khác nhau, là mỗi người mỗi nghiệp khác nhau. Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, do nghiệp mà nó chịu cảm. Ta vào cái mộng này nó sai biệt là do cái kiếp trước, cái mộng mà kiếp trước á. Thì ở trong mộng muốn thoát thì nhìn cảnh liền có Phật, Phật kèm ở trong mộng. Chỗ nào cũng là Phật.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính thầy. Dạ. Thật sự là con không có câu hỏi gì hết. Con trình bày cái tu những lời dạy của thầy. Có gì thầy dạy thêm cho con. Thầy dạy con là phải chí thành, chí kính, nghe cho rõ tiếng niệm Phật từng tiếng, để biết là hiểu là mình đang nghĩ tới Phật, nhớ tới Phật, muốn về cảnh giới của Phật. Thì con làm theo như vậy thì con thấy vọng tưởng con bớt vô. Dạ. Rồi cái mới đây lúc mà con lên thầy đó, thì thầy có giảng cho con là đừng nhớ tới quá khứ, hiện tại, đừng có plan, đừng có nghĩ tới tương lai. Hiện tại là mình niệm Phật, muốn về với Phật, nhớ Phật, tưởng Phật, tưởng nhớ tới cảnh giới A Di Đà để mình chuẩn bị về. Vậy thôi, tâm mình lúc nào luôn luôn cũng nhớ Phật, kính Phật, muốn về với Phật. Dạ, thì con lấy cái đó làm tâm chỉ để con tu cho đời con. Và con muốn đi về cõi Phật. Con chắc chắn là nếu mà con tu như vậy thì con sẽ về cõi Phật A Di Đà. Thưa thầy, còn con thiếu sót gì thầy chỉ dạy cho con.
Cô không thiếu gì hết, nếu mà nói vậy là đúng hết rồi. Chỉ phải làm cho được thôi. Cô nói đúng hết.
Con nghĩ là con không có văn tự, không có gì hết. Là đứa bé thơ, con kêu cứu Đức Cha là mẹ con. Con muốn về với Ngài, xin Ngài cứu con. Cảnh đời ta bà này khổ lắm. Con muốn đi theo theo Đức Phật để tiếp tục tu hành, rồi sau đó nguyện trở về đây để độ chúng sanh. Con chỉ có như vậy thôi. Như vậy thầy chỉ dạy thêm cô cho con.
Cô nói rất là đúng rồi đó, nhưng mà Trương Hiếu nói cho cô hiểu thêm là như vậy nè. Lúc mà Trương Hiếu niệm Phật á, Trương Hiếu biết, cái tâm Trương Hiếu biết rõ ràng Trương Hiếu đang nhớ tới Ngài. Biết rõ lắm, biết rõ lắm. Thì ở đằng sau cái đó đó là Trương Hiếu không có sợ, mà sanh hoan hỷ nữa kìa. Niềm vui rất lạ lùng, tại vì giống như là ở Việt Nam mà mình ngày xưa đó, mình mua chiếc xe Honda, mình đi tới đâu mà mình cũng ngồi kế, mình sợ người ta ăn cắp vậy đó. Còn bây giờ mua bảo hiểm rồi ăn cắp một cái mình cũng không sao, mình rất tự tại. Mình đi vào cõi đời cũng như là mình mua bảo hiểm vậy đó. Còn khi chưa mua bảo hiểm, cái gì mình cũng sợ. Còn cái này cô đã, cái ý của cô mà đã biết được có Ngài rồi đó, thì Ngài không bỏ cô đâu. Chắc chắn Ngài không bỏ đâu. Thì cái đó là niềm tin vãng sanh đó, nó sanh ra. Cái đó là đồ thiệt đó, chứ không phải lý thuyết đâu. Cô sẽ cảm nhận được, cô biết tới Ngài, Ngài không bỏ cô. Phải biết vậy đó. Ngài không bỏ rồi đó, thì bây giờ mình quên biết Ngài thì mình bỏ Ngài. Tự mình bỏ Ngài. Còn bây giờ mình biết cái câu Phật hiệu lên một câu nữa, mình lại biết nữa, thì là mình chưa bỏ Ngài đâu, thì Ngài cũng chưa bỏ mình đâu, thì là vãng sanh. Mà cái câu sau Phật hiệu mình mờ đó, thì mình quên Ngài mất tiêu rồi. Thì mình quên Ngài đó thì là không có thể nào. Cho nên là mỗi tiếng Phật hiệu đều là phải tu, phải chân thành, mà phải là giữ cái tâm ý vậy. Thì ở trong cuộc đời giống như mua bảo hiểm vậy đó, chết lúc nào cũng được. Tại vì mình có rồi, mình có cái sự giống như giao tiếp với Phật được rồi, thì mình không sợ nữa, thì không lo nữa. Còn nếu mình tu chưa được vậy đó, thì phải ráng cái tâm thành ở bên trong. Giờ bên tâm đó, đừng giờ bên ngoài. Giờ mình sẽ thấy cái tâm mình đang biết có Ngài. Giờ mình thấy được cái tâm đó thì ở chỗ này đừng đi đâu. Đừng có dòm con mắt ra bên ngoài. Dòm trong tâm, dòm hoài, sẽ thấy cái này hoài. Thấy cái này hoài thì cười hoài.